Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammadassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammadassa Namo Tassa Bhagavato Sama Sambuddhassa.
Rồi, mời ngồi. Như vậy là mình còn một bữa nay và thêm một buổi tuần tới nữa. Sau đó thì cái chủ nhật sau đó thì nó gần cái ngày lễ dân y rồi, cho nên là có thể là nghỉ để chuẩn bị cho lễ dân y. Như vậy là chúng ta còn có buổi hôm nay với buổi lần sau. Thì thầy đề nghị như thế này, lần sau á là cái ngày cuối, cho nên là các vị ai có thắc mắc cái gì là cứ đặt câu hỏi. Nếu ai đặt câu hỏi trực tiếp đây thì đặt, mà không thì viết sẵn câu hỏi rồi đem lên để đây. Có thể là thầy sẽ giải đáp các câu hỏi trong suốt 2 tiếng đồng hồ luôn. Bởi vì có nhiều buổi là sau khi giảng thì có nhiều Phật tử gặp thầy nói là con còn câu hỏi mà chưa hỏi được. Nhưng mà thầy nói là bây giờ giảng 2 giờ rồi là hết sức rồi, mệt quá rồi, thành ra là hàng tuần sau. Như vậy thì cứ ai có câu hỏi gì đó còn lại đó thì cứ đặt câu hỏi. Sau này khi mà hết cái khóa giảng này rồi á thì các vị có thể đặt câu hỏi ở trên hỏi đáp của trang web. Trên đó thì hàng ngày thầy vẫn trả lời những cái câu hỏi đáp. Hôm nay là thầy nói chung là không có tuần nào thầy biết là mình sẽ giảng cái gì cả. Thì hôm nay tự nhiên là có một gợi ý rất là hay. Đó là có một cái vị thầy đang nghiên cứu kinh bộ của Nguyên Thủy. Thì vị này mới là đọc tới một cái bài kinh, mà vì đó thắc mắc cho nên là vị đó mới đặt câu hỏi, gọi điện thoại tới hỏi thầy. Vị đó hỏi là tại sao trong cái kinh Trung Bộ Kinh bài thứ 8, cái kinh gọi là có cái tên là kinh Đoàn Giảm. Nếu ai có đọc Trung Bộ Kinh thì sẽ có đọc qua cái bài kinh Đoàn Giảm. Thì cái bài kinh Đoàn Giảm này đó, bây giờ thầy không có cái bài kinh đó để mà đọc ra, mà cũng cần thiết phải đọc ra như vậy. Thầy có thể tóm tắt cái đại ý của cái bài kinh này. Thầy muốn làm một cái công việc mà thầy không có thời giờ để làm, đó là đọc lại toàn bộ Tam Tạng và là viết lại cái đại ý của mỗi bài kinh. Bởi vì cái điều này nó rất là quan trọng. Người ta đọc qua một bài kinh mà người ta vẫn không thấy được cái đại ý hay là cái cốt lõi của bài kinh đó. Cho nên đọc qua rất là nhiều bài kinh rồi cũng không có thấy ra được cái chuyện gì hết. Nhưng mà trong mỗi bài kinh đều có cái cốt lõi của nó. Thí dụ như trong bài kinh Đoàn Giảm này á, thì Đức Phật ngài nêu ra rất rõ. Thì trong bài kinh này á, lúc đầu Đức Phật ngài trả lời cho cái ông Mahachunda. Mahachunda cũng là một vị sư. Vị này đang ngồi thiền xong rồi là đi vào bạch Đức Thế Tôn và đặt câu hỏi. thì Đức Phật ngài mới là giảng cho cái đại đức Mahachunda đó, thì cái đoạn đầu của bài kinh này đó là Đức Phật ngài nói đến 8 cái bậc thiền. Cái đoạn này gọi là cái đoạn 8 cái sợ chứng hay là 8 cái chứng đắc. Thì lúc đầu á là ngài nói đến sơ thiền, rồi nói đến nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, sắc giới. Rồi sau đó ngài nói đến 4 cái thiền vô sắc giới. Như vậy gọi là người ta thường hay gọi là tứ thiền bát định. Tại sao mà gọi là tứ thiền bát định? Bởi vì thực ra đó thì cái nội dung của các cái thiền này đó thì kể ra thì nó chỉ có tứ thiền thôi. Nhưng mà nó lại chia là thành sắc giới và vô sắc giới, thành ra nó thành 8 cái bậc định, cho nên gọi là tứ thiền bát định. Thì Đức Phật ngài kệ từng cái thiền một, và mỗi cái đoàn mà Đức Phật ngài kệ về thiền sơ thiền, về đến nhị thiền, tam thiền, tứ thiền như vậy đó, thì ngài đều nói một cái câu như thế này là cái người tu đắc được sơ thiền thì người đó nghĩ rằng là mình đã sống đúng hành đoạn giảm, tức là mình đang sống hành đoạn giảm. Nhưng mà Đức Phật ngài nói là đó không phải là hành đoạn giảm, đó chỉ là hiện tài lạc trú mà thôi. Cái đoạn đó rất quan trọng đó. Tức là cho dù mình có đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền hay là cho đến bát thiền thì đó cũng chỉ là hiện tài lạc trú, chứ đó không phải là hành đoạn giảm. Nhưng mà cái mục đích của tu hành á chính là sự đoạn giảm, chứ không phải là để đạt được những sở chứng. Như vậy chúng ta ở đây thầy thường nhắc rất là rõ ràng, tức là có hai cái hướng tu tập. Một cái hướng á thì mỗi ngày mình tích lũy thêm, mình có vẻ tăng trưởng thêm, tức là hôm nay mình mới được sơ thiền, mai mình lại được nhị thiền, mốt mình lại được tam thiền. Như vậy đó, càng ngày là càng là tăng trưởng thêm, chứ không phải là đoạn giảm. Thì cái điều này đó nó cũng tương đương với một cái điều mà bên Lão Tử nói. Lão Tử nói là vi đạo nhật tổ, còn là vi học nhật ích, tức là đi theo cái con đường mà tích lũy đó thì nó càng ngày nó càng nhiều ra, mà nó nhiều thì nó trở thành là vô số, là không tức là không biết đâu mà chấm dứt được. Tức là nếu mà nó cứ đi ra thì nó sẽ cứ đi hoài, không bao giờ mà chấm dứt được. Bây giờ một người bắt đầu chưa biết nấu ăn thì muốn sở đắc nấu ăn, sau khi biết sở đắc nấu ăn rồi á thì lại muốn sở đắc cái khác, rồi muốn sở đắc cái khác, rồi muốn sở đắc cái khác nữa. Thì một đời này đó cho sở đắc được 50-30 cái chuyện gì đó thì cũng không bao giờ hết. Vì vậy cho nên nếu mà mình cứ muốn sở đắc á thì cái sở đắc nó sẽ vô cùng tận, sẽ không bao giờ tận cả. Cho dù mình đắc cái gì, đắc vàng, đắc bạc hay là đắc sơ thiền, nhị thiền thì cũng đều là sở đắc hết. Vì vậy cho nên đó, là tu theo cái hướng đó là tu theo cái hướng rèn luyện để trở thành. Đó, cái mà thầy thường hay nhấn mạnh đó, tức là tu theo cái hướng rèn luyện để trở thành. Tức là chưa có sơ thiền thì làm sao để trở thành sơ thiền, chưa có nhị thiền thì làm sao để trở thành nhị thiền, chưa có tam thiền thì làm sao là trở thành tam thiền, cứ như vậy. Nhưng mà một khi mà mình đạt được những như vậy đó thì thực ra là mình đang tích lũy thêm, hay là mình làm giàu thêm cái bản ngã, chứ không phải là đoạn giảm. Nhưng mà cái mục đích tu tập á chính là sự đoạn giảm. Thì sau khi kệ hết tất cả 8 cái bậc thiền thì Đức Phật ngài đều nói rằng là đó không phải là hành đoạn giảm, như cái người mà đắc cái thiền đó nghĩ, mà đó chỉ là thiền tài lạc trú. Tức là nếu người nào đắc được sơ thiền thì được cái an lạc của sơ thiền, người nào đắc được nhị thiền thì được cái an lạc của nhị thiền. Nhưng mà như vậy đó thì mình lại bị kẹt vào cái an lạc đó. Khi mình nó cái cuộc đời nó có hai mặt, nếu mình kẹt về một mặt chừng nào đó thì mình sẽ khó chịu được cái mặt kia chừng đó, phải không? Ví dụ như giờ mình thích lạnh thì mình càng khó chịu với nóng, phải không? Đó. Mình thích sung sướng thì sẽ càng khó chịu với là cực khổ. Mình thích nhàn hạ thì sẽ rất khó chịu với là cái người mà nhiều cái trách nhiệm, nhiều nhiệm vụ chẳng hạn như vậy. Cho nên á, hễ mà mình đã kẹt vào một cái sở đắc sở chứng nào, mình muốn trở thành cái gì thì đều bị ràng buộc ở trong đó hết. Cho nên đó không phải là đoạn giảm, mà có thể nói đó là tăng trưởng. Cho nên trong cái bài kinh mà thầy nói về cái bốn cái giai đoạn mà tiến hóa trên cái con đường giác ngộ giải thoát đó, thì giai đoạn đó là mới cái giai đoạn 2, tức là giai đoạn mà phát triển cái bản ngã thôi. Thì trong giai đoạn mà phát triển bản ngã đó đó, là người ta lấy thiền định là làm cái sở chứng cho cái phát triển bản ngã đó. Tức là người nào mà thiền định cao chừng nào đó thì bản ngã càng cao chừng đó. Thì sau khi Đức Phật Ngài phủ nhận đó không phải là hành đoàn giảm, thì Ngài mới là nêu ra hành đoàn giảm là gì. Thì cái điều này là cái điều mà thầy thường hay nhắc tới. Tức là nếu có người hỏi mình là có người hỏi thầy là như thầy hướng dẫn chúng con tu tập như vậy thì chúng con lấy cái gì để mà đo lường là mình tu có tiến bộ, thì thầy trả lời là thấy ra nhiều cái xấu của mình, thấy ra càng ngày càng nhiều cái sai cái xấu của mình. Đức Phật Ngài nói là một người thấy rằng là người ta là những cái người mà làm hại người khác, còn mình không thể làm hại người khác. Người ta sát sanh, còn mình thì sẽ không sát sanh. Người ta trộm cắp thì mình sẽ không trộm cắp. Người ta tà dâm thì mình sẽ không tà dâm. Người ta nói dối thì mình sẽ không nói dối. Người ta uống rượu và các chất say thì mình không uống rượu và các chất say. Người ta là nói chia rẽ thì mình không nói chia rẽ. Người ta nói hung ác thì mình không nói hung ác. Người ta nói lời vô ích thì mình không nói lời vô ích. Đại khái là như vậy. Rồi đó, Đức Phật Ngài kể tiếp là không tham, không sân, không si, hay là kể đến là người ta là tà kiến thì mình không có tà kiến. Người ta là tà tư duy thì mình không tà tư duy. Người ta tà ngữ thì mình không tà ngữ. Tà nghiệp, tà màng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định, tà là trí tài giải thoát. Đó, thì lực Ngài kể đến các cái về bát tà đạo, xong rồi Ngài kể đến năm triền cái, xong rồi Ngài kể đến 16 tùy phiền não, rồi Ngài kể đến 10 cái kiết sử. Đại khái là vậy, tức là tất cả những cái mà cái xấu cái sai cái trói buộc mà càng ngày mình càng thấy ra rõ. Thí dụ như thế này, khi một cái người mà người ta tu đắc thiền định thì người ta thấy mình đang tiến bộ. Đắc được sơ thiền thì người ta thấy mình tiến bộ. Người ta đắc nhị thiền người ta thấy mình tiến bộ. Nhưng mà đến một cái lúc mà sâu xa vi tế đó, trong sự tu tập mà sâu xa vi tế đó, thì người ta thấy rằng là thiền định đó đó, thiền định của sắc giới đó thì gọi là sắc ái. Tức là một kiết sử. Còn thiền định vô sắc giới đó thì đó là vô sắc ái, tức là cũng là một cái kiết sự. Vì có vì cái kiết sự đó mà cái người đó không thể giải thoát hoàn toàn được. Tức lúc đầu á thì mình không được, tâm mình không định cho nên mình muốn định. Nhưng mà sau này đó, càng về sau đó thì cái định đó lại là trợ ngài cho sự giác ngộ giải thoát. Người ta không thấy được những cái vị thế đó. Cho nên đó là nhiều người nói rằng là thầy là bài xích thiền định, nhưng mà không phải. Chính là thầy cũng dạy thiền định luôn chứ không có bài xích thiền định gì cả. Bởi vì đó, thiền định ở đây đó là cái tứ thiền bát định. Cái định mà hữu vi hữu ngã, tức là cái định mà mình cố gắng để đạt được, để trở thành. Thì cái đó không có đoạn giả. Nhưng mà cái định mà thực sự là chánh định á, thì cái định đó là đoạn giả. Định đó là đoạn giả. Bởi vì cái định đó đó, như thầy nói đó, tức là mình không hoàn toàn, mình không cố gắng để đạt đến cái mục đích như ý muốn của mình, mà chính là mình buông ra, không tham cầu điều gì nữa cả. Cho nên ly dục, ly bất thiện pháp. Vì vậy cho nên tâm nó sẽ từ lắng đọng xuống và nó sẽ đi vào các cái bậc định của nó, càng ngày càng cái định cái càng sâu. Nhưng mà cái sâu thì sâu, nhưng mà cái sâu đó là cái sâu của cái vô vi vô ngã, tức là cái sâu của cái tâm khi không bị bất kỳ một cái điều gì chi phối thì tự động nó sẽ lắng dịu xuống thôi. Thì đó mới là chánh định. Mà cái định đó đó thì không nhất thiết là phải ngồi định, không nhất thiết là phải đạt được cái này cái kia gì cả. Mà chính là đôi lúc đó, trong đời sống hàng ngày, nếu như mình mà gặp bất kỳ cái chuyện gì mà tâm mình vẫn là ổn định được, tâm mình vẫn không dao động, thì như vậy là đối cách mà tâm vẫn là ổn định. Hoặc là khi mình ngồi yên thì mình buông xả hoàn toàn, mình không có cần, không cần phải cố gắng là tu tập để đạt được định này định kia gì cả, thì tâm nó vẫn từ nó định. Thì cái định đó là cái định của từ tâm, định của từ tánh, cho nên cái định đó mới là chánh định. Mà cái định đó, đó thì rõ ràng là nếu mình quan sát kỹ thì mình thấy một bên là cái định hữu vi hữu ngã, nó khác hẳn với cái định vô vi vô ngã. Thầy có một người đệ tử cũng rất là muốn tu thiền định, xin thầy tu thiền định thầy vẫn cho. Đó thì muốn cứ tu, bởi vì ai muốn gì thì cứ làm để trải nghiệm, để mà học ra. Nhưng mà sau một thời gian tinh tấn tu tập theo kiểu mà định mà hữu vi hữu ngã đó, thì càng ngày là càng cảm thấy là nó mệt mỏi thêm, càng ngày càng căng thẳng mệt mỏi thêm. Thì khi buông ra thì họ lại vào định được dễ dàng. Rất nhiều người như vậy vào định được dễ dàng. Mà cái định đó đó không còn phải là cái định mà của tôi, hay là tôi cố gắng đạt được, mà là cái định đó chính là vì mình buông ra cho nên tâm nó tự định. Cái định mà nếu như mà ai chửi mình mà mình cũng buông ra thì tâm nó cũng vẫn cứ định, phải không? Chứ còn mình mà ai chửi mình kia là mình nổi nóng lên thì làm sao định được. Nhưng mà cái định mà mình cố gắng để mà cố định á, thì cái định đó nó lại là khi đối với cái nghịch cảnh á là chịu không được. Khi định á thì được, khi ở trong điều kiện tốt á thì được, nhưng mà khi ra gặp đối cảnh thì chịu không được. Còn cái người mà người ta định một cách vô vi vô ngã tự nhiên đó, thì khi không có chuyện gì thì người ta buông ra thì tâm tự định, mà khi ứng với mọi chuyện thì người ta cũng vẫn buông để không khởi lên một cái đối kháng nào, thì tâm người ta cũng vẫn cứ định. Thành ra là trong đồng người ta cũng định, mà trong tình người ta cũng định, thì cái định đó mới là cái định chánh định. Nhưng mà một khi một cái người mà cố gắng tu tập và đạt được cái sơ thiền nhị thiền như Đức Phật ngài kệ trong bảy kinh đoạn giảm đó, thì ngài đó là ngài nói đó không phải là hành đoạn giảm, mà đó chỉ là hiện tại lạc trú thôi. Tức là có dù có đạt được đi nữa thì cũng đó chỉ là hiện tại lạc trú thôi. Tức là chỉ được cái an lạc khi ngồi thiền đó thôi. Còn ra khỏi thiền đó thì có thể là phiền não nhiều hơn. Bởi vì mình quen cái yên rồi, quen cái yên tĩnh rồi, cho nên ra đời là là chịu không nổi. Thì như vậy đó, là cái sự tu tập nào mà trong đó có cố gắng rèn luyện để trở thành, có sợ đắc, sợ chứng, thì cái đó đó đều không phải là đoạn giảm. Đó không phải là pháp môn đoạn giảm. Mà Đức Phật Ngài nói là chính là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Khi mình thấy ra được rằng là thấy người ta sát sanh nhưng mình không sát sanh, thấy người ta trộm cắp mà mình không trộm cắp, thấy người ta nói dối mình không nói dối, thấy người ta chia rẽ nhau mình không có chia rẽ, thấy người ta là nói năng là xấu ác mình không thể nói được những lời mà xấu ác, ví dụ như vậy. Và mình, người ta tham thì mình không tham, người ta sân thì mình không sân, tức là mình thấy rõ được. Thấy rõ được như vậy đó thì thấy rõ được một cái đoạn giảm. Cho nên ấy, cái bài kinh này á, Đức Phật Ngài còn gọi là đầu tiên ấy, thì Ngài gọi đó là bài kinh đầu tiên gọi là kinh đoạn giảm, pháp môn đoạn giảm. Sau đó đó thì Đức Phật Ngài nói đến là cái pháp môn, thật ra là cũng lặp đi lặp lại những cái điều đó, nhưng mà Ngài lại nói đó là từ bỏ, hay là đối trì, hay là hướng thượng, hay là giải thoát hoàn toàn. Tức là nếu như mình mà tu hành mà nhận ra được những cái sai lầm, thấy ra được những cái sai lầm để điều chỉnh nhận thức và hành vi lại. Đó, thì cái thầy thường hay nhắc đi nhắc lại là tu tập là một quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi. Mà ngay tại đây và bây giờ, chẳng phải là điều chỉnh theo cái hẹn là ngày mai, hay là điều chỉnh là theo một cái lý tưởng, mà là ngay tại đây và bây giờ mình nhận ra được cái sai. Là bởi vì á, nó có một cái nguyên lý rất rõ ràng, đó là tất cả mọi sự vận hành trong đời sống á, là đều đúng hết rồi. Tất cả mọi sự vận hành trong đời sống đều đúng hết, chỉ có cái là cái nhận thức và hành vi của mình sai hay không mà thôi. Có phải không? Thí dụ như bây giờ cái hoa như thế này, nó là cái hoa vậy thôi, phải không? Thế nhưng mà bây giờ đó, mình nhận thức và mình hành vi đối với nó như thế nào đó thì đưa đến đau khổ, còn mình nhận thức và hành vi như thế nào đó thì đưa đến an lạc. Thì cái đó là tùy theo vào nhận thức và hành vi của mình thôi. Vậy thì chỉ có nhận thức và hành vi sai, thế mà mình thấy ra được nhận thức và hành vi sai và mình từ bỏ, cho nên cái pháp môn đoạn giảm còn gọi là pháp môn từ bỏ, còn gọi là pháp môn đối trì, còn gọi là pháp môn là hướng thượng, còn gọi là pháp môn giải thoát. Tức là mình sai rồi, bây giờ mình giải thoát ra khỏi cái sai thôi, chứ không phải cho mình không cần làm cái đúng. Cho nên trong thiền người ta cũng có một cái câu nói rất là đúng, tức là nói là bất luận cầu chân, duy tu tức vọng. Tức là không cần cầu chân mà chỉ thấy ra cái vọng, để cái không còn có vọng nữa. Mà cái vọng là ảo, nó không thực. Cái vọng á là do mình nhận thức sai thôi. Nhận thức sai tức là một cái ảo. Cái mặc dù đó là mình nói là những cái dây trói buộc, ví dụ như thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, rồi thế này thế kia đều là dây trói buộc. Nhưng mà không phải là cái sợi dây, mà nó chỉ là ảo tưởng thôi. Khi mà mình thấy ra đó là cái ảo tưởng á thì nó hết liền. Cho nên có thể một cái người mà tội lỗi tày trời như vậy đó mà giác ngộ được liền. Người ta nói là giống như buông dao là thành Phật á. Cái câu đó là đúng đó. Buông dao thành Phật, hoặc là hồi đầu là bến. Ví dụ như ông Angulimala, ông giết cả hàng ngàn người. Nhưng mà khi Đức Phật Ngài nói, ông thấy ra được cái thì ông giác ngộ liền. Thí dụ như khi mình do nhận thức sai lầm, cho nên mình mới tạo ra cái nghiệp bất thiện, thì thực ra đó cái nhận thức sai lầm mới là ảo, phải không? Nhưng mà từ cái ảo đó đó mình tạo ra một cái nghiệp bất thiện, chẳng hạn như mình giết một người chỉ giết một người là thật, phải không? Cái tâm mình mà nổi sân lên đó, rồi tự ái rồi mình bạc ngã rồi này kia, đó là đã ảo. Nhưng mà vì cái ảo đó mà mình giết người là thật, mà vì giết người cho nên phải có cái quả báo. Cho nên bây giờ người ta cứ thấy đầu là người ta rượt theo, người ta chém đó. thì cái đó là thật. Nhưng mà trong đó đó mình phải thấy ra, cho nên bữa trước thầy có giảng cái bài mà về cái thấy cái thực cái giả đó, tức là mình phải thấy ra cái gì là cái thực, cái gì là cái giả. Mà hầu hết những cái nhận thức sai lầm của mình đó là đều ảo, cho nên đó, nếu mình nhận thức đúng lại thì hết, tức là hoặc là nói một cách khác là từ bỏ cái sai lầm đó đi thì là hết. Nhưng mà cái từ bỏ đó, cái từ bỏ cái sai lầm á, lại là từ ở cái chỗ thấy ra. Do đó mà Đức Phật ngài đơn giản là thấy, chỉ cần mình nhìn lại thấy ra được cái thân, cái thọ, cái tâm, cái pháp như thế nào, thấy ra cái ảo, thấy ra cái sai, thấy ra cái xấu, để mà loại trừ nó đi. Cái xấu nào mà thô đó, thô mà thể hiện qua thân qua khẩu đó, thì bây giờ dùng giới để đoạn giảm nó. Còn mà cái nào mà nó thuộc về nội tâm đó, thì chỉ cần buông những cái đó ra. Ví dụ như chỉ cần không tham, không sân, không si. Bây giờ mình nhìn cái hoa này cái mình tham, bây giờ chỉ cần không tham là được, chỉ cần không tham là được. Mình thấy ra được tất cả những cái tâm, cho nên đó mới nói là cái tu tập đó là phải nhờ vào cái sự tương giao hay là cái mối quan hệ trong đời sống, thì mình mới giúp mình thấy ra được mình. Thí dụ như có người ta có chửi mình thì mình mới biết là mình có sân hay không sân. Mình thấy cái vật quý mình mới là biết là mình có tham hay là không tham. Chứ còn chưa chắc mình ngồi một chỗ rồi bây giờ mình đạt được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền gì cho mai mốt nó đi ra rồi nó gặp cái cạnh một cái thì mình cũng tham sân si nó vẫn cứ khởi lên thì cũng như không. Mà nếu mà cái người đó là bây giờ gặp cái gì cũng cứ định tâm lại thôi, thì người đó cũng không giải quyết được chuyện gì cả. Bởi vì như vậy người đó sẽ không thấy ra được, không thấy ra được cái bản chất thật của mình, của đời sống, mà chính là trong tất cả mọi cái hoạt động của mình đó, mình phải thấy ra được tất cả những cái sai lầm. Cho nên khi một cái vị mà gọi là đắc thiền là gì, đắc thiền định là gì, đắc thiền định tức là đoạn giảm được hay là loại bỏ được năm triền cái đó, không tham này, không sân này, không hôn trầm thủy miên này, không trào cử này, không nghi. Thì cái người đó là tâm mà không bị, không còn năm cái đó thì tự nhiên là thiền định rồi, là tự nhiên tâm nó định rồi. Mình lại cố gắng làm sao để cho nó định, đó là sai. Mình thường cố gắng đè nén làm sao đó để cho tâm mình định lại, nhưng mà thực ra một cái người đó họ cố gắng, họ tập trung thì tâm họ vẫn định được. Nhưng mà mình thấy rằng là trên đời này là có rất nhiều cái mà người ta tập trung, rất nhiều cái người ta tập trung được, nhưng mà cái tập trung đó có thể là phát sinh bất thiện pháp, chứ chưa phải là tập trung đó là định như vậy, chưa phải là tốt đâu. Mà ngay cả định mà định sắc giới, vô sắc giới, tức là đạt được đến cao tứ thiền sắc giới, tứ thiền vô sắc giới đi nữa đó, thì vẫn còn vô minh ái dục, vẫn không hết vô minh ái dục. Bởi vì cái động lực của nó vẫn là cái động lực của thập nhị nhân duyên, cho nên nó vẫn không thể nào mà thoát ly được cái sự trói buộc của vô minh ái dục. Vì vậy cho nên đó là cái pháp tu mà Đức Phật ngài dạy là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác hay là bát chánh đạo, là để mình soi chiếu thấy được cái sai lầm. Thí dụ như là mình đang đi thì trong lúc đó mình hoàn toàn là trở về tròn vẹn tỉnh thức với cái đi, thì mình phát hiện ra là mình có cái ảo tưởng là ta đi trong đó, có cái ảo tưởng cái bản ngã trong đó. Cho nên đấy, đến khi mà loại trừ cái bản ngã nó đi, từ bỏ cái bản ngã nó đi, thì lúc đó chỉ còn lại là cái đi thôi. Lúc đó chỉ còn lại cái thấy, cái tâm thấy, thấy cái đi vậy thôi. Cho nên mới gọi là danh sắc. Lúc đó chỉ còn có danh sắc chứ không có cái ta đi. Thì như là loại trừ cái sai lầm đó đi. Mà trong đời sống của mình đó là rất nhiều cái sai lầm, rất nhiều cái nhãn hiệu mà mình dán vào cho sự vật xung quanh, mình gán vào cho bản thân mình. Cho nên đó, mình phải phát hiện ra những cái sai lầm đó để mà đoạn giảm, để mà từ bỏ, để mà đối trị, để mà hướng thượng, để mà giải thoát. Thì cho nên đó, thầy mới trả lời là ai hỏi thầy là trong tu tập như vậy là cái gì là tiến bộ. Thật ra có người đó, thì họ tu và họ nói rằng là bây giờ con đạt được rất là an lạc, thì nói vậy cũng đúng, tại vì bây giờ không có bị gì trói buộc thì cái người đó tự do tự tài thì an lạc thì đúng. Nhưng mà nếu bây giờ mà cái an lạc đó mà mình lại ham thích an lạc đó một cái là trật liệt. Nó kỳ lạ vậy. Mình chỉ cần là mình cái mục đích không phải là để an lạc, mà mục đích là vấn đề xảy ra. Vấn đề xảy ra mà lúc đầu đó cho cái tiến trình tâm mà đạo quả đó, thì cái tiến trình tâm đó là đầu tiên là cái trí tuệ phát sinh lên đủ để thấy tất cả các cái phiền não. Tức là thấy toàn là thấy ra tất cả những cái sai. Và khi cái sai, khi mà thấy tất cả những cái sai đó và những cái sai đó nó không còn nữa, thì tự nhiên cái đúng nhất xuất hiện, đó là Niết Bàn. Mà cái Niết Bàn đó là nó có sẵn, chứ không phải là do mình tu tập mà nó sinh ra Niết Bàn. Thì không phải là cái người này tu tập ít thì có Niết Bàn nhỏ nhỏ, mà người kia cái tu tập nhiều thì có Niết Bàn lớn lớn. Mà Niết Bàn đó là nó giống nhau. Tức là cái người nào cái khi mà không còn bị gì che lấp nữa, nói như vậy cho dễ hiểu, tức là không còn bị gì che lấp nữa thì tự nhiên mình thấy ra cái thật. Còn khi kia mình có cái này che lấp, cái kia che lấp, có thể là cái che lấp từ bên trong, đó là che lấp do những cái quan niệm, cái tư tưởng, những cái khái niệm, những cái ảo tưởng, tưởng tượng của mình ở bên trong làm cho che lấp mình đi, cho nên mình không thấy được cái vật bên ngoài. Rồi thì á, do mình không thấy được cái vật bên ngoài, cho nên lúc đó mình mới mô tả cái vật bên ngoài đó qua cái khái niệm, cái quan niệm của mình, và nó không còn là cái vật đúng như cái sự thật như nó là nữa, cho nên nó cũng bị bóp méo luôn. Tức là từ cái nhìn méo mó của mình làm cho mọi sự vật cũng đều bị méo mó luôn. Cho nên bây giờ đó phải thấy ra được cái gì ngăn chặn hay là che lấp. Cho nên các cái từ mà Đức Phật ngài nói đến đó là nhắc đi nhắc lại, đó là các cái tiền cái, các cái kiết sử, các cái tiền phược, các cái phiền não, thì tất cả những cái đó đều là những cái mà che lấp trói buộc. Nhưng mà cái che lấp trói buộc đó chỉ cần xảy ra mà thôi. Trong này nó có một cái đoạn mà mới nghe có hơi là đó là khởi tâm. Nhưng mà cái khởi tâm này đó là khởi tâm để mà thấy ra được cái tham, thấy ra được cái sân, thấy ra được cái này cái kia đó, thì là cái khởi tâm đó. Khởi tâm đó cũng giống như mà mình chánh niệm tỉnh giác, hay là mình thần trọng chú tâm quan sát vậy đó. Đó cũng là cũng là khởi tâm, nhưng mà cái khởi tâm đó để mà phát hiện ra được những cái che lấp, những cái trói buộc, thì cái đó chính là cái ý nghĩa của cái bài kinh Đoạn Giảm này. Như vậy chúng ta thấy được một cái điều là thế này: trong tu tập mình hãy coi chừng, đa phần là rơi vào một cái bẫy là cố gắng tu tập để đạt được. Nhưng mà tất cả những cái đạt được đó là không phải là đoạn giáp. Đó, mà tu tập mà đoạn giáp đó thì phải là thấy ra tham sân si, thấy ra sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối, thấy ra được những tất cả những cái sai lầm đó. Tức là trong đó sai lầm chỉ có hai cái sai lầm thôi, hai loại sai lầm thôi. Đó là nhận thức sai lầm và hành vi sai lầm thôi. Nhưng thấy ra được nhận thức và hành vi sai lầm, điều chỉnh cái nhận thức hành vi sai lầm lại, thì khi mình điều chỉnh đó chính là hướng thường. Khi mình điều chỉnh đó chính là giải thoát. Điều chỉnh đó chính là từ bỏ. Điều chỉnh đó chính là đối trì. Thì đó mới là cái hướng mà Đức Phật Ngài nói là giáo pháp của Như Lai có nhất hướng, đó là ly tham, xả ly, ly tham, đoàn diệt, an tịnh, chánh trí, giác ngộ, niết bàn. Nó có nhất hướng là như vậy. Mà cái hướng đó là ngay lúc đầu đó là xả ly, ly tham, đoàn diệt. Tức là cái hành trình của một sự tu tập đoạn giảm, chứ không phải là để mà đạt đến. Cái điều này là hết sức quan trọng, bởi vì nếu mà mình không thấy ra đó thì mình đi ngược. Mình đi ngược lại cái con đường mà Đức Phật Ngài nói, thì nó vẫn có thể là nó có được những cái kết quả. Cho nên có nhiều người họ không thể từ bỏ được những kết quả đó. Ví dụ như bây giờ họ tu thiền định và họ đã đạt được những vị lạc rồi á, không cách gì mà họ bỏ đi được. Tại vì bây giờ tiếc, bỏ đi thì tiếc. Chính vì vậy cho nên á, không đoạn giảm được. Đức Phật Ngài xác định đó không phải là hành đoạn giảm, mà đó chỉ là cái hiện tại lạc trú mà thôi. Rồi bây giờ thầy để thời gian còn lại cho quý Phật tử hỏi.
Dạ, thưa thầy cho con hỏi, thầy thường nói là mấy cái bậc mà giác ngộ á, có nghĩa là họ trong thời điểm đó họ thấy ra, thì khi mình thấy ra giống như mình thấy cái sai của mình á, nhưng mà ví dụ như ngay cái bản thân mình, người ta thấy cái sai đó nhưng mà sau đó người ta tiếp tục người ta lặp lại cái đó, thì cái giác ngộ đó có phải là nó ở một thời điểm nào hay là, cho nên em con không hiểu cái điều đó này, cảm ơn thầy.
Thấy cái sai nó có hai cái cách thấy cái sai. Một cái thấy cái sai đó là thấy cái sai theo kiểu quy chiếu với một cái bảng giá trị nào đó. Ví dụ như mình học Phật giáo, cái này cái điều này là cũng rất nhiều người Phật tử mình là vấp phải. Tức là vì Đức Phật Ngài nói tham sân si rồi hay là cái gì đó, Ngài kể ra là cái đó là bất thiện, hay là sát sanh trộm cắp gì đó là bất thiện. Cho nên bây giờ đó, vì nghe nói bất thiện đó, cho nên bây giờ mình làm là mình sợ sai. Tức là sai đó là sai do Phật nói và mình cũng nói theo là sai vậy thôi, cho mình không biết thực sự sai là sao. Chính vì vậy cho nên mình bỏ không được. Bỏ không được vì không phải bản thân mình thấy ra cái sai đó. Còn á, nếu cái người mà đi đúng á, thì xem cái việc mà Đức Phật Ngài nói đó là gợi ý thôi. Còn mình phải quan sát lại chính bản thân mình xem cái sai đó thật sự là như thế nào. Nếu như cái sai đó mà vẫn chưa nhận ra thì nó phải đi đến một cái kết quả là người đó phải đụng phải cái hậu quả của cái sai đó, thì tự nhiên là phải hết rồi. Cho nên nó ở đây đó, tại sao khổ và tập cũng gọi là chân lý? Tại sao trong bốn chân lý đó thì khổ, tập, diệt, đạo đều là chân lý? Khổ, tập cũng là chân lý. Đó là điều kỳ lạ. Là cái sai đó, cái sai tức là cái tập đế đó, sai là tập đế. Cái sai đó, nó lại là giúp cho mình thấy ra được. Thấy ra được cái sai. Mà thấy chưa được cái sai đó thì nó phải có khổ đế. Tức là nếu mà tập đế mà anh vẫn chưa thấy đó thì phải có khổ đế, thì lúc đó anh mới thấy ra. Chứ còn mà mới tập đế thôi mà chưa có khổ đế thì cũng vẫn chưa chịu thấy. Do đó Đức Phật Ngài mới nói là muốn mà xuất ly ra một pháp á thì phải thấy nó sinh, thấy vị ngọt của nó, thấy sự nguy hại của nó, thấy cái diệt của nó thì mới xuất ly được. Tức là phải thấy cả cái mặt nguy hại của nó, thấy cả cái mặt diệt của nó. Chứ còn bây giờ mình cứ sinh ra không, cứ sinh lên chưa có gặp cái phiền não khổ đau gì cả, cho nên nó mới cứ sinh hoài. Cho đến khi mà nó thực sự gặp khổ đau đó thì lúc đó nó mới là hết được. Cho nên á, cái khổ đế vẫn là có, là một chân lý, mà tập đế cũng là một chân lý. Những cái sai đó, những cái sai mà mình đoàn giáp đó thực ra là cũng chính nhờ những cái sai đó mà cái thấy mới phát hiện ra. Cho nên cái thấy đó tức là trí tuệ đó, cái trí tuệ đó mới là phát huy được cái giới định tuệ của nó. Thí dụ như mình không thấy cái sai thì mình phải chú tâm thật kỹ mình mới thấy ra, thì chú tâm thật kỹ là thành nó định, mà thấy ra là thành nó tuệ. Thì cái phiền não, cho nên người ta nói là phiền não tức bồ đề. Cái câu mà phiền não tức bồ đề mới nghe thì rất là khó hiểu, nhưng mà câu đó là cũng hay đó. Bởi vì chính nhờ cái sai mà mình điều chỉnh lại được, điều chỉnh dần. Có thể là lúc đầu thấy sai sơ sơ cho nên điều chỉnh sơ sơ, nhưng đến khi mà thấy sai đến tận cùng, đến toàn triệt thì cái đó mới là điều chỉnh được hoàn toàn, mới chuyển hóa được hoàn toàn. Cho nên là khi một cái người mà họ thấy cái sai nhưng mà họ vẫn chưa thoát được cái sai đó, là bởi vì thực ra họ vẫn chưa thấy một cách cái sai đó một cách toàn triệt.
Dạ con thưa sư, cho con hỏi một cái điều mà con cũng chưa có được hiểu rõ lắm, là cái thiền của Phật giáo khác với những cái thiền gì không phải Phật giáo à? Thiền định thì có phải là một cái dạng thiền mà giống như là thiền của Bà La Môn, tức là thiền không phải Phật giáo không ạ? Và con có một câu hỏi thứ hai nữa là có những cái hiện tượng, ta nói có những hiện tượng siêu nhiên xảy ra lúc mình hành thiền, mặc dù là mình không phải là mình mong cầu điều đó, nhưng mà nó có thể vẫn hiện tượng siêu nhiên nó vẫn xảy ra đối với người ngồi thiền, thì cái đó là tại sao ạ?
Lặp lại câu thứ nhất.
Dạ, cái thiền Phật giáo khác với thiền không Phật giáo như thế nào ạ?
Rồi.
Dạ.
Cái thiền á, trong cái thiền á nó có hai cái từ. Một cái từ là tập trung. Tập trung tức là mình cố gắng giữ tâm mình trên một đối tượng. Thì tất cả cái thiền định á, nói chung á là đều cùng một nguyên tắc như vậy. Dù là nó thiền hay là bất thiền, hay là ngoài đạo hay là chánh đạo gì á, là đều do cái chú ý của cái người đó đó, hay là do cái mục đích của cái người đó. Ví dụ như bây giờ người đó tập trung, ví dụ như một em bé chơi game, bây giờ hoàn toàn bị tập trung vào cái game, vào chơi game, thì nó cũng tập trung vậy, nhưng mà cái tập trung đó là đưa đến rất nhiều cái tai hại. Cho nên á, Đức Phật Ngài nói chung là không, mình không nói là ngoài đạo, mà mình nói là nói chung là cái đó là tà định. Hoặc là những người ta sử dụng cái định đó trong một cái mục đích bất thiện là đều tập trung tư tưởng hết đó. Rất nhiều cái môn thiền cũng có, bất thiền cũng có, mà người ta dùng cái tập trung tư tưởng là chính. Cái nguyên lý đó, người tập trung tư tưởng là chính. Thì trong cái chánh định đó, thì cái tập trung này đó nó tự nhiên, cho nó không phải là một nỗ lực để đạt đến đạt cái gì cả, mà tự nhiên. Thí dụ như bây giờ một cái người họ đi ngang qua một cái con đường, thì do họ chú ý và chú tâm. Chú tâm tức là cái gì? Chú tâm tức là tâm không tán loạn. Chú tâm là tâm không tán loạn, còn tập trung là gom lại một chỗ. Là hai cái nó khác nhau ha. Gom lại một chỗ, bên trong trong chánh định á không cần gom lại một chỗ. Thậm chí cái định đó có thể là bao trùm cả trời đất luôn cũng được, chứ không cần phải gom lại một chỗ. Miễn là cái tâm nó không tán loạn là được. Còn bên cái định á, cái định mà thầy chỉ nói cho nó dễ hiểu trên nguyên lý thôi. Tức là định hữu vi hữu ngã. Tức là trong đó đó là có cái chú ý tạo tác của mình. À, cho nên đó, gọi là hữu vi hữu ngã. Còn một bên đó, là cái tâm nó từ do buông ra, do không có dính mắc vào chuyện gì, cho nên tâm nó từ ổn định. Thì hai cái định đó đó là một bên là định hữu vi hữu ngã, còn một bên là định vô vi vô ngã. À, thì cái định vô vi vô ngã đó là chánh định. Còn cái định hữu vi hữu ngã đó thì có thể thiền, có thể bất thiền. Ví dụ như cái người đó có chủ ý, có bản ngã, nhưng mà thiền, thì cái đó nó cũng vẫn tốt ở đời, nhưng mà cái đó không phải đưa đến giác ngộ giải thoát. Còn cũng có thể là cái định đó đó, nó sẽ đưa đến là vì cái hữu vi hữu ngã nhưng mà bất thiền. Tức là người ta luyện cái đó, mục đích là hại người chẳng hạn, thì cái đó là không tốt, cái đó là bất thiền. Thế nên mình chỉ phân biệt là phân biệt trên cái nguyên lý trên cái thiền, cái bất thiền, cái hữu vi hữu ngã với là cái vô vi vô ngã thôi. Cho mình không có nói là thiền ngoại đạo hay là thiền Phật giáo. Bởi vì bất kỳ ai hệ mà cái tâm mà họ sử dụng cái tâm đúng, cái tâm họ được ổn định, không tán loạn. Dù như người đó là cái người có theo đạo Phật hay không theo đạo Phật, cái là người đó theo tôn giáo nào mà cái tâm của họ như vậy thì họ vẫn là định đúng, vô vi vô ngã. Còn cái người có trụ tâm nhưng mà trụ tâm tốt mà định thì là định hữu vi hữu ngã mà thiền. Còn trụ tâm không tốt á thì là hữu vi hữu ngã mà bất thiền. Đại khái là vậy thôi. Còn câu thứ hai là sao?
Hiện tượng mà gọi là siêu nhiên xảy ra khi ngồi thiền à? Ví dụ như khi ngồi thiền thì người ta có cảm giác như người ta bay được, thì như vậy là tại sao ạ?
Tất nhiên là bởi vì cái đó gọi là cái sức mạnh của cái tâm. Sức mạnh của cái tâm mà ở trong đó đó là thực ra trong cái tâm đó đó thì cái tượng lại là chính. Trong thiền định á là tượng, hoặc là trong tất cả, hầu như tất cả những cái pháp môn, cái gọi là cái phương tiện thiền xảo bên ngoài đó thì luôn là dùng tượng. Cho nên hầu hết đó chỉ có trong Phật giáo đó thì mới là phát huy được trí tuệ, còn phần lớn đó là người ta chỉ phát huy ngang tới định thôi. Nhưng mà trong định á thì lại là tượng đóng một vai trò rất mạnh. Cái tượng á, tất nhiên tượng á có vòng tượng cũng có, mà nhưng mà cái nhất tượng mà nó được cái tượng đó nó đưa đến một cái sức mạnh cũng có. Ví dụ như người ta có thần thông chẳng hạn, nhưng mà cái đó là cái không phải ai cũng làm được. Tức là cái người đó phải có cái tượng rất là mạnh. Cho nên nó trong cái loại thiền định đó là người ta phải sử dụng tượng rất là mạnh. Thần thông cũng là tượng. Ví dụ như là mình tượng hư không là đất, cho nên mình có thể đi trên hư không. Mình có thể tượng đất là hư không, cho nên mình có thể đi xuống đất. Tức là tất cả những cái đó đều là phải dùng tượng rất là mạnh. Vì vậy cho nên trong cái chánh đạo đó thì người ta không sử dụng những cái đó. Có những cái siêu nhiên trong đời sống thì đối với những người mà còn ham thích á thì cho đó là ghê gớm, còn đối với những người giác ngộ thì những cái đó chẳng có ra là cái gì cả, không có quan trọng gì cả. Nhưng không phải là không có những chuyện siêu nhiên trong đời sống. Cái thứ hai là khi một cái người đến một do tu tập nâng cao cái tâm và cái trí tuệ của họ, thì tự nhiên họ có những cái khả năng đó mà không cần rèn luyện. Bởi vì ở trong cái tự tánh của mình vốn có hết tất cả mọi thứ, tại mình không sử dụng ra thôi. Cái mà mình rèn luyện thì nó sẽ có giới hạn, nó tới một mức nào đó thôi. Mà nếu có một cái mà nó đối trì lại cái là cái đó hỏng. Bởi vì khi mà ở trong cái pháp tương đối đó, thì hệ mình có cái này thì nó sẽ có cái kia. Ví dụ như mình muốn nước lạnh thì mình sẽ rất sợ cái đồ nóng, ví dụ như vậy đó. Tức là nó phải có cái đối trì lại. Nhưng mà trong tự tánh đó, trong tự tánh đó, thì tất cả những cái năng lực đó nó vô hạn. Cho nên đó là cái ở trong tự tánh đó, thì người ta sử dụng cái đó một cách tự nhiên. Người ta không có, có đôi lúc người ta cũng không biết là mình có cái đó hay không nữa, nhưng mà tự nhiên người ta làm được. Giống như có một số các vị tỳ kheo khi đắc đạo quả rồi đó, thì có một cái mà các vị đó nó không có thần thông gì hết. Thế cái mấy người ngoài đạo mới vô mới nói rằng là ở bên ngoài đạo á, người ta nói không có đắc gì hết, đắc đạo quả gì cả mà thần thông quá trời, còn là đệ tử của ngài đông vậy mà không có ai có thần thông hết. Cái Đức Phật ngài nói này, các tỳ kheo hãy bay lên cho họ thấy. Cái tự nhiên một người nào bay được hết trơn. Người nào cũng bay lên rất là cao. Thì té ra là họ có hết trơn á, mà tại vì họ không cần biết để sử dụng nữa. Họ không cần quan tâm được, bởi vì họ không cần thấy cần thiết. Mà té ra là họ có. Cái Đức Phật ngài nói bây giờ bay cho họ coi, cái tự nhiên bay được hết trơn. Thành ra những cái siêu nhiên đó thực ra nó có sẵn trong tất cả mọi người hết á. Đó. Nhưng mà càng vô vi vô ngã chừng nào đó thì càng đạt được cái lớn nhất, cái tự nhiên nhất của nó. Còn mà cái mà mình rèn luyện á thì nó sẽ chỉ đạt được cái giới hạn của nó thôi.
Dạ, đây sư xin nói giùm con cái thuyền rải tâm từ à. Thì có những việc mà mình không thể nào làm được để giúp đỡ người khác bằng những cái việc qua cuộc sống hàng ngày á. Có những người mà mình nói người ta không nghe, ví dụ như người ta nghiện rượu, mà người thân của mình chẳng hạn, mình khuyên bảo cách nào người ta cũng không có nghe. Thì con không biết là, hoặc là người ta bị bệnh gì đó mà mình y học hiện đại cũng không có thể chữa được, thì mình có thể dùng cái thuyền rải tâm từ thì có lợi ích được phần nào không ạ?
Cái tâm từ đó nó cũng có hai loại. Nói chung là cái gì nó cũng có hai loại hết. Một cái loại là do mình rèn luyện mà có. Còn có một cái tâm từ nó tự nhiên sẵn có. Tức là nếu mình nói như cái bài kinh vừa rồi thầy nói đó. Tức là nếu một cái người càng đoàn giảm những cái sát sanh trộm cắp hay là tham sân si đó, thì những tất cả những phẩm chất đó nó sẽ tự phát huy ra. Đó là, nhưng mà cái phát huy đó, cái tâm từ đó mới là lớn. Còn cái tâm từ mà mình rèn luyện á, thì nó rèn luyện thì cũng được. Mình rèn luyện bằng cách là mình tập không sân. Đầu tiên là mình giữ tâm mình mát mẻ, thấy là nhẹ nhàng thoải mái, đại khái là vậy. Tức là mình đầu tiên là mình thấy được cái sự trong lành, cái sự hiền thiền, cái sự mát mẻ ở nơi mình. Rồi với cái tâm đó đó, mình nhìn mọi sự mọi vật với cái tâm đó, mình tập mọi nhìn mọi sự mọi vật với cái tâm không sân đó. Theo thầy đó thì không cần phải nghĩ rằng là mong cho người đó được an vui hay là cái này kia đó, cái đó thì chẳng qua chỉ là nghĩ vậy thôi. Còn cái chính đó, cái nội lực chính đó là mình, bản thân mình phải là có cái tâm từ đó trước. có một cái sự mát mẻ, hiền lành, thân tình hay là gì đó nên mình trước, rồi từ nó cái chỗ đó mình mới từ cái tâm đó mình mới nhìn mọi sự mọi vật với cái sự hiền thiện, với cái sự thân thiện, với cái sự thoải mái, nói chung là không sân, tức là tâm mình không có sân. Tập nhìn mọi sự mọi vật, tập nhìn mọi người, tập đối với những cái nghịch cảnh tâm mình vẫn không sân, tức là tâm từ đó, không sân tức là tâm từ. Ở trong cái các tâm sợ đó, nó không có cái tâm sợ từ, mà nó có cái tâm sợ vô sân đó. Cái tâm sợ vô sân chính là tâm sợ từ, cho nên nó không có cái tâm sợ từ mà gọi là tâm sợ vô sân. Cho nên đó, hễ mà mình tập nhìn mọi sự mọi vật với tâm không sân và cảm nhận được cái không sân đó, đó là nó mát mẻ, dịu dàng, thoải mái, thì với cái tâm đó mình có thể là cũng bất hễ mà đã tu cái pháp này là phải có dùng tưởng, phải dùng tới tưởng tức là mình ngồi trong cái phòng thì mình tưởng cái sự mát mẻ, hiền thiền đó, trong lành đó, bao trùm cả cái ngôi phòng, cả cái căn phòng. Nếu như trong phòng đó có người nào trong đó thì nó bao trùm những cái người đó luôn, hay là bao trùm trong nhà, hay là bao trùm ra cả xóm, rồi bao trùm ra, nói chung là mở rộng dần ra cái tâm đó, cái tâm mà cái tâm trong lành đó. Tức là bây giờ nói chung là mình nhìn ra tới đâu thì cái tâm trong lành nó vẫn tới đó. Thì cái đó là cái cách trải tâm từ. Cách trải đó nó thiết thực hơn là cái mình ngồi mình nói nguyện cho người đó an vui, người kia an vui. Nói vậy thì đôi lúc lặp đi lặp lại cái câu nói vậy thôi, cho nó không thực. Tức là phải có một cái thực. Có một cái thực của một cái tâm không sân. Từ cái tâm không sân đó mới bao trùm cái xung quanh. Và nếu như khi mình có cái tâm không sân đó, mình nghĩ đến một người nào đó, chính là mình đang rải tâm từ đến người đó. Vậy thôi. Mà cái tâm càng tự nhiên chừng nào, càng không có cái nỗ lực hữu ý gì hết á, càng tự nhiên, tâm mà mát mẻ tự nhiên vậy thôi. Thì khi với cái tâm mát mẻ tự nhiên đó mà mình nghĩ tới cái gì đó, mình nghĩ người tới người nào đó, cái vật gì đó, thì tự nhiên là nó có hiệu quả liền. Cho nên là chính cái tâm mà hiền thiền đó là, hay là cái tâm mà không sân đó, cái nội dung chính của cái tâm đó là không sân. Mà nó khi cái tâm không sân đó nó phát ra đó, thì là một sự hiền thiền, một sự mát mẻ, có thể là nói một ngọt ngào hay là cái gì đó cũng được. Thì cái tâm đó nó có ảnh hưởng. Tu tập tâm từ đó là như vậy.
Bạch thầy, qua câu trả lời vừa rồi của thầy á, con có một cái thắc mắc. Thì thầy vẫn dạy tụi con trong quá thiền này là thiền tọa, tinh tấn tức là không phóng dật buông lung, chánh định tức là quay trở về ehipassico, ngay hiện tại, và cái tỉnh giác tức là nhìn thấy đúng pháp như nó đang là, có phải vậy không thầy? Thì con thấy là thầy có dạng là tất cả những cái hành động tạo tác và của mình á, muốn đạt, muốn trở thành, muốn trở là đó, và muốn trở thành á, thì nó đều là có thể là thiện hoặc là bất thiện, nhưng mà nó đều là hình như là không đúng. Nhưng mà trong cái cách mà thầy vừa dạy giống như vừa rồi đó, thì hình như con thấy là dùng cái tưởng thiện nó nhiều quá. Cái tưởng nó là một trong năm cái ảo á, sắc thọ tưởng hành thức đó thầy. Thì nếu mà như vậy á, thì rõ ràng là mình phải có một giai đoạn nó mới thiện thành cái đó. Thứ hai là cái nội lực của mình sẽ tu tập từ từ, chứ nó không có được cái akaliko, tức là ngay lập tức hay tức thì. Như vậy thì nếu mà tu tập như vậy á, nó có ảnh hưởng gì đến cái thiền tọa của mình không?
trong tu tập á, nó có một cái câu nói mà thầy thấy là ứng dụng rất hay, đó là câu sự lai như tâm thị hiện, sự khứ như tâm tùy không. Tức là nếu có cái chuyện gì đó thì mình vẫn ứng tâm ra, mình vẫn ứng tâm ra, nhưng mà khi mình ứng tâm á thì như thầy nói đó, cái ứng tâm này á, nó phải là có một cái nhu cầu, có một nhu cầu chính đáng, và mình thấy rõ được cái sự việc làm đó thì mình vẫn ứng tâm ra mình làm được, chứ không phải là hoàn toàn là bất động. À, cho nên khi mà nhưng mà ứng tâm ra xong rồi á, là bây giờ mình xong rồi là mình trở về lại, tâm mình vẫn rộng lặng trong sáng. Thí dụ như bây giờ mình đang đi giữa đường với tâm rộng lặng trong sáng đó, thì tự nhiên thấy một cụ già bị té xuống, thì tự nhiên là mình chạy tới mình đỡ cụ già đó dậy, lượm cái gậy lại đưa cho cụ đó, à, rồi mình dẫn cụ đó đi một đoạn coi thử là có đi vững không cái đã, rồi cái đó mình mới đi. À, thí dụ như vậy, tức là mình vẫn có thể ứng ra mình làm được, chứ không phải là không có ứng ra để mà làm gì cả. Nhưng mà khi mình ứng ra đó với một cái tâm mà sáng suốt định tĩnh trong lành, cho nên cái thầy mới nói là có nhiều cái cấp bậc của cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đó. Tức là có trường hợp thì mình thần trọng chú tâm quan sát, có trường hợp thì mình trở về trọn vẹn tỉnh thức, có trường hợp thì mình chỉ cần sáng suốt định tĩnh trong lành, và có trường hợp không cần gì cả, mình trở về tâm rộng lặng trong sáng. Cho nên vẫn là tùy cái tâm để mà ứng ra hoạt động cái gì đó, hoặc là mình trở về, thì nếu mà như vậy á thì không có cái gì trở ngại với nhau. Nhưng mà nếu như á mình quên đi bản thân mình khởi lên một cái tham muốn gì đó, rồi mình chạy theo cái ham muốn đó, thì lúc đó mình đánh mất thực tại, thì lúc đó nó mới nghịch lại với cái thực tại đang là. Thì cái chánh niệm tỉnh giác đó nó sẽ giúp cho mình thấy, ban đầu đó thì mình chỉ thấy bên ngoài, mình quên mình, cho nên á mới là trở về trọn vẹn tỉnh thức để thấy mình. Nhưng mà khi mình thấy mình rồi á, trọn vẹn tỉnh thức được rồi á, thì mình nhìn ra ngoài mình vẫn không quên mình, tức là trong ngoài gì đều thấy rõ. Lúc đầu có thể là hệ mực chú ý bên ngoài thì quên mình, hệ chú ý bên mình thì quên bên ngoài, nhưng mà đến một cái lúc nào đó thì bên ngoài bên trong đều thấy rõ. Thì cái đó cũng trong kinh Tứ Niệm Xứ Đức Phật ngài cũng có nói cái đó, tức là nói là niệm thân trong thân, rồi ngoài thân, rồi cả hai, thì là cái đó là ý là Đức Phật ngài nói như vậy đó.
Thưa thầy, con chỉ muốn hỏi thêm cái hồi nãy trong cái câu vừa rồi của trước đây á, là cái phương cách mà thầy chỉ rèn luyện cái tâm từ á, thì không biết nó sẽ khác nhau như thế nào với lại cái tự kỷ ám thị, có thể phân biệt rõ hơn một con.
Nó rất dễ là rơi vào tự kỷ ám thị. Tức là nếu mà tự kỷ ám thị á, là mình khi mà mình rải tâm tư mà mình nói là nguyện cho người khác an vui, nhưng mà thực ra là mình chỉ nói vậy thôi đó, thì nó cũng vẫn là một cái loại tự kỷ ám thị thôi. Hay là mình nói là mình nguyện cho mình được sự an vui, nguyện cho mình tâm không sân, nguyện cho mình có tâm từ, thì cũng chỉ là tâm cái tự kỷ ám thị thôi. Nhưng mà nếu mình quan sát mình và mình thấy rõ ràng là tâm không sân, quan sát thật kỹ thì thấy là cái tâm không sân thì nó mát mẻ, nó dịu dàng, nó hiền thiện, tức là mình thấy ra được cái phẩm chất thực sự của nó, thì đó không phải là từ cái ám thị, mà đó là thấy thực tánh, chứ không phải là từ cái ám thị. Đó, thành ra là mình cũng phải cần thấy rõ cái điều đó, chứ còn không á thì mình cũng dễ bị rơi vào từ cái ám thị lắm. Cho nên á, ví dụ như có người họ cứ đọc kinh rồi họ cứ rải tâm tư hoài, nhưng mà họ vẫn cứ sân à. Tại vì nó cứ ngoài vậy thôi, chứ nó không có thực sự là quan sát thật sự để thấy cái phẩm chất của nó. cũng phải thấy được cái phẩm chất tâm tư thật sự của nó.
Dạ thưa sư, cho con hỏi như ví dụ mình quan sát mình thấy một cái tâm dao động thì mình thấy thành trụ hoại diệt, nhưng mà thường thường mình thấy thành trụ rồi hoại thì mình không biết thấy. Tuy nhiên con đọc thì con thấy có những cái nhà sư Tây Tạng mà họ nói là càng giác ngộ nhiều thì họ toàn thấy diệt không. Thì thưa sư Hoan Hỷ, giải thích dùm cho con là ủa tại sao là càng nếu mà càng thấy rõ vấn đề thì mình tự nhiên mình toàn thấy là diệt không, diệt nhiều hơn vậy.
Cái diệt này là ý nói cái tâm mình thôi, chứ không phải là nói thế giới. Nói cái tâm mình á, thì cái này Đức Phật ai cũng có nói, trong thiền á Đức Phật ai cũng có nói cái điều đó. Tức là ví dụ như khi mắt nhìn thấy sắc thì mình thấy là có sân khởi lên. Ví dụ như vậy, có sân khởi lên. Sân đó đang trói buộc mình. Thì như vậy là đang có sinh có trụ đó. Nhưng mà nếu mình tiếp tục quan sát cái sân đó thì cái sân đó nó sẽ hoại diệt. Đó. Tức là thấy được cái sự sinh diệt của cái tâm đó. Nhưng rồi đó là đến một cái lúc thì chỉ thấy mới cái tâm mà nó sinh lên cái thôi là nó đã diệt rồi. Là trình độ cao hơn nữa nè. Đến một trình độ cao hơn nữa đó là thấy tâm không còn sinh nữa, tức là đã diệt hoàn toàn. Cho nên mới nói là thấy diệt tức là thấy diệt, đó là thấy diệt đế đó, tức là thấy tâm đã không, hoàn toàn không còn sân nữa. À, một cái triền cái nào đó, ví dụ như là đối với 10 kiết sử thì cái vị đó đã thấy rằng là thân kiến đã không, đã thấy thân kiến sinh như thế nào, thấy thân kiến trụ như thế nào, hoài như thế nào, diệt như thế nào. Nhưng rồi đó, cuối cùng đó, vì đó thấy là cái thân kiến không còn sinh nữa. Hay là thân kiến đã sinh và đã diệt rồi, bây giờ không còn sinh nữa, tức là gọi là thấy diệt. Cho nên mình nói là trong thiền là cái nó mới giai đoạn đầu thôi. Mới giai đoạn đầu là thấy pháp, thấy danh sắc. Rồi sau đó là thấy danh sắc sinh. Rồi sau đó là thấy danh sắc sinh diệt. Rồi mới sau đó mới thấy danh sắc diệt. Ví dụ như vậy đó, tức là một cái tiến trình tâm nào đó. Mà đến khi mà thấy diệt đó là tức là thấy được cái tiến trình đó, nó không còn sinh khởi nữa. Tức là nếu mà cứ lúc nào cũng thấy diệt á, lúc nào thấy tâm mình cũng thấy diệt hết thì người đó là trình độ cao đó. Tuy nhiên á, cũng còn là tùy cái người đó trình bày cái điều đó có đúng hay không. Nhiều khi mới là tâm xạ thôi chứ chưa phải là diệt hoàn toàn, hay là nhiều khi do cái tâm lúc đó là định thôi cho nên tượng đó là diệt hoàn toàn, nhưng mà cũng chưa chắc đã là diệt hoàn toàn. Cho nên hoặc là mình chỉ thấy diệt là thấy cái tâm sinh diệt đó, nhưng mà bây giờ thấy cái tâm nào sinh thì luôn là thấy diệt, thì cái trình độ đó là cũng khá đó rồi, nhưng mà đều cũng chưa chắc, cũng tùy theo mọi người, có thể đó là mới thấy cái tâm xạ hay là mới thấy cái gì đó. Nhưng mà thấy diệt là cái ý nghĩa của thấy diệt là như vậy. Có một câu hỏi là xin thầy làm rõ thêm ý nghĩa của nhân quả đồng thời. Trong hai câu phiền não tức Bồ đề và sanh tử là niết bàn là nhân quả đồng thời. Cái nhân quả đồng thời đấy á, thực ra là tùy theo cái loại nghiệp mà cái nhân với cái quả nó khác thời nhau như thế nào, cho nên người ta gọi là dị thục. Dị thục tức là dị thời nhi thục, tức là cái thời gian của cái nhân và cái quả là nó khác nhau. Dị loại nhi thục tức là ví dụ như là cái trái mít non á thì nó khác, mà bây giờ tới trái mít chín á, mít chín tức là thục đó, thục tức là cái quả đó đó, thì cái nhân cái quả đó đó thì cái chín lúc đó đó là dị loại nhi thục, tức là nó khác, nó không phải giống như mít non. Cái mít non với cái mít chín đó nó khác nhau, cái này gọi là dị loại nhi thục. Thì cái quả mà nhân quả mà đồng thời á là nó cũng có, nhất là đối với cái tâm. Đối với tâm á thì cái nhân quả là có thể đồng thời. Ví dụ như là khi mình làm một cái tâm thiền, khi mình khởi lên một cái tâm thiền, thì khi mình khởi cái tâm thiền đó là một nhân thiền phát sinh. Nhưng mà ngay khi đó đó là có một tâm quả thiền phát sinh luôn. Cho nên trong cái nếu ai học vi diệu pháp thì sẽ thấy rằng là 8 cái tâm thiền thì liền có 8 cái tâm quả và 8 cái tâm duy tác. Thì á, thường thường á, một cái tâm thiền là nó có cái quả liền. Cho nên vừa rồi thầy ở ngoài Viên Không á, thì có một cái cô hỏi thầy rằng là cái trạng thái chánh niệm với thái độ chánh niệm khác nhau sao. Câu hỏi tưởng chừng như là ngớ ngẩn, nhưng mà thật ra câu hỏi rất là vi tế. Bởi vì á, cái thái độ chánh niệm đó là nhân. Nhưng mà khi có cái thái độ chánh niệm đó thì nó liền có cái trạng thái chánh niệm là cái quả. Cái nhân chánh niệm á thì là cái nhân mà làm cho tròn vẹn với cái thực tại, làm cho cái tâm tròn vẹn với cái thực tại. Đó là cái nhân chánh niệm. Nhưng mà cái quả chánh niệm á liền lập tức sau đó thì tâm nó yên, cái trạng thái yên ổn trên cái đối tượng đó. Cho nên đó là cái đó là trạng thái chánh niệm. Thì cái nhân quả đồng thời nó cũng vậy. Một cái tâm thiền khởi lên đó thì ngay cái tâm thiền khởi lên đó là nó đã có cái tâm hỷ đi theo rồi, ví dụ vậy. Một cái tâm thiền tương ứng với hỷ nó đi theo chẳng hạn như vậy, thì là hoặc là cái tâm thiền với một cái tâm xả thì á cái tâm đó nó đã là một cái tâm cái thiền mà kèm theo cái quả tức thời ở đây đó rồi. Thì ở đây đó cái phiền não tức bồ đề đó ở trong hai cái câu này đó, hay là sinh tử là niết bàn á, thì cái nhờ có cái phiền não đó thì cái tánh thấy của mình mới thấy được. Cho nên á vô tình cái phiền não đó nó không làm cho hỏng cái tánh thấy được, mà nó lại làm cho tánh thấy phát huy ra. Đó, cái phiền não đó thì nó là che lấp cái trí tuệ, cái tánh thấy. Nhưng mà đó cái phiền não đó là giúp cho cái tánh thấy ra cái phiền não đó. Vì vậy cho nên chính cái phiền não đó chính cái phiền não phát sinh thì đồng thời là trí tuệ cũng phát sinh. Trí tuệ phát sinh thấy được cái phiền não đó. Cho nên cái người tu tập với không tu tập nó khác nhau ở cái chỗ đó. Cái người không tu tập thì lại là phiền não phát sinh là bị vùi dập trong cái phiền não đó. Còn cái người mà trí, cái người tu đó thì chính là cái phiền não đó nó giúp cho cái thấy biết của người đó phát hiện ra được cái phiền não. Mỗi cái phiền não mà nó phát sinh ra mà đều phát hiện được đó thì cái cái tánh giác đó càng ngày càng là rõ ràng sáng phát huy ra, cho nên đó là phiền não tức bồ đề. Không có phiền não đó thì bồ đề cũng không có phát huy được, cũng như một cái hạt giống, một cái hạt giống nếu nó không có đất phân gì hết á thì nó cũng không có phát, có lên thành cây được. Ví dụ vậy thì cái trí tuệ mà nó phát huy được lại là nhờ thấy ra phiền não. Sinh tử là niết bàn, sinh tử là niết bàn á, tức là thế này. Ví dụ như bây giờ sân, mà mình thấy sân được sân liền, tham mà mình thấy tham được liền, tức là bất kỳ cái gì sinh diệt gì, bất kỳ cái gì mà đều mình đều thấy được hết á, thì chính cái thấy đó là niết bàn. Cho nên á, cái niết bàn là gì? Niết bàn là như thế này này, cái mà sinh tử là, không phải là sinh tử là niết bàn, nói là sinh tử là niết bàn thì không đúng, nhưng mà cái sinh tử và niết bàn á là nó vẫn có một cái quan hệ với nhau rất là mật thiết. Tức là cái câu kệ mà Đức Phật ngài nói là cao nhất là để mà mô tả niết bàn đó, là khi xúc chạm việc đời tâm không đồng không sầu, tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng. Thì cái việc đời đó chính là sinh tử, xúc chạm việc đời đó tức là xúc chạm với sinh tử, xúc chạm với sinh tử mà tâm vẫn không đồng á thì mới là niết bàn. Cho nên á là chính cái sinh tử đó, chính cái sinh tử nó lại là giúp cho thấy ra được niết bàn. Chứ còn á, nếu mà không có sinh tử á thì người ta cũng không thấy là tâm mình có động hay không. Nhưng mà khi mình xúc chạm việc đời rồi tâm là tâm động hay là tâm không động, mà đến một cái lúc nào đó, lúc đầu á thì thấy là tâm động, nhưng mà cái tâm động đó nó chỉ là cái thầy gọi là tướng biết, tức là các cái tướng của cái tánh biết thôi. Còn khi mà cái người đó nhận ra được cái tánh biết á thì lúc đó cái thấy đó không còn động nữa. Cho nên khi xúc chạm việc đời là tâm không động không sầu, tự tại và vô nhiễm, thì lúc đó sinh tử cũng là niết bàn. Chẳng phải là mình không cần phải là rời bỏ tất cả những cái sinh diệt, hiện tướng sinh diệt bên ngoài mới là niết bàn, mà là cái tâm thấy được tất cả mọi sinh diệt đó mà tâm vẫn không sinh diệt thì đó là niết bàn. Thì cái ý nghĩa của cái câu đó là như vậy.
Dạ thưa thầy, cho con hỏi là khi mà mình có những cái cảm xúc khởi ra, thí dụ như mình giận dữ hoặc buồn phiền hay là đau khổ hay là vui vẻ đi, thì mình thấy ra những điều đó, nhưng mà con không biết là mình thấy ra rồi mình có nên là quay trở lại mình hỏi à tại sao mình lại có những cảm xúc đó không, mình đi tìm hiểu những cái nguyên nhân, hay là mình chỉ thấy ra rồi mình ngưng ở đó thì
con... chỉ cần thấy ra thôi, chỉ cần thấy ra thôi. Bởi vì nếu mà mình mà ngồi mà mình lý luận, mình đặt câu hỏi đồ này kia thì mất thấy mất. Mà mình chỉ thấy thôi á thì nó mới không mất cái thời gian để thấy hết. Còn nếu mà thì tức là mình mất cái trọn vẹn, bởi vì thí dụ bây giờ thầy nhìn cái hoa, mà nếu thầy nhìn trọn vẹn thì nó chỉ vậy thôi. Nhưng mà thầy nói cái hoa này không biết đẹp hay xấu rồi, cái hoa này không biết là tại sao mà có, thì nó lại bắt thì nó là mất cái mà tròn vẹn đó đi rồi. Do đó cái thấy nó phải tròn vẹn, cái thấy đó là tuệ, tròn vẹn là định, thì cái hai cái đó nó phải đi chung với nhau. Nhưng mà nếu như mà cái tâm mình mà nó khởi lên là nói là tại sao mà mình lại sân à, thì lúc đó là lý trí nó lại xen vào rồi. Có thể lý trí nó giải quyết được, có thể nó tìm ra được cái giải đáp, nhưng mà thực ra giải đáp đó là giải đáp của lý trí thôi, chứ chưa phải là cái thấy thực, cứ thấy thôi không biết. Cho nên cái thấy không biết là tốt hơn. Cái thấy mà không biết cứ thấy thôi. Nhưng mà thấy một hồi rồi thì lại là biết hơn. Nhưng mà là mà muốn biết thì nó lại không biết. Muốn biết là lúc đó mình xen vô cái quan niệm, cái tư tưởng của mình vào trong rồi. Cho nên lúc đó nó sẽ không trung thực. Cứ thấy rồi. Nghe có vẻ giống như chơi vậy thôi, nhưng mà thiệt ra chỉ có thấy thôi mới là hiệu quả. Mà mình xen vào cái bất kỳ một cái phán đoán nào đó vô đó đó là có làm, thứ nhất là mất thời giờ, tức là mất cái thời giờ để tròn vẹn thấy. Hai là cái phán đoán của mình có thể là chủ quan sai lầm. Cho nên không cần tìm hiểu gì hết, chỉ thấy thôi. Thấy rồi cái tự nhiên nó hiểu ra hết rồi.
Dạ, thưa thầy cho con hỏi, hồi nãy thầy có giảng là tu mà để đoạn giảm á là mình không có tích kỷ, mặc dầu là tích lũy phước cũng không được hả thầy? Hai, và hai nữa là hàng Phật tử tại gia chúng con mà muốn thọ bát quan không, thí dụ như một tháng 8 ngày hoặc 10 ngày như vậy, nó có tu theo bản ngã không, nó hay là nó có đoạn giảm được không
thầy? À, thực ra mình tu bát quan trai là chính là đoạn giảm. Bởi vì hằng ngày là mình say mê theo âm nhạc, hay là theo hay là ăn uống hay theo cái gì đó, mà bây giờ mình thọ bát quan trai là mình bớt ăn uống đi, mình bớt nghe nhạc đi, mình bớt trang điểm đi, mình bớt sống xa hoa đi, thì đoạn giảm là gì nữa? Tức là chính là cái ngày mà mình thọ bát quan trai là cái ngày mình tập tu đoạn giảm. Nhưng mà coi chừng, tức là nó thế này, nếu như mình tu mà như vậy và thấy ra được cái sự đoạn giảm thì đó là đúng là đoạn giảm. Còn nếu như mình nói là rồi hôm nay tôi tu được một ngày bát quan trai là phước tôi nhiều hơn, vậy là tích lũy, không phải là đoạn giảm. Thật ra cái phước mình cũng cần phải tích lũy để nó vẫn cứ có, mà càng không tích lũy thì càng có càng nhiều. À, bởi vì mình có cái gì đó thì mình chỉ có cái đó thôi. Còn nếu mình không có đó thì mình lại cái phước của mình lại càng lớn hơn. À, cho nên là không phải là tích lũy, hay là không phải là thụ đắc, sợ đắc, mà là đoạn giảm. Đoạn giảm đi tất cả mọi thứ đó thì lúc đó tức là bỏ hết tất cả mọi thứ thì là có tất cả. Nhưng mà mình dính mắc cái gì đó là mình mất tất cả.
Thưa, như vậy là mình, nếu mà mình chắc giới quá, thí dụ như mình nói hôm nay bát quan là mình tuyệt đối mình không ăn uống không gì, hay là nhiều khi có những cái nó đột xuất đi rồi mình có tội lỗi hay là mình có tạm giới không sao? Thí dụ như mình nguyện bát quan đi mà lỡ có đói bụng quá, hay là vì mình uống thuốc mà sốt ruột quá vậy đó, rồi mình có ăn một chút gì đó, vậy là có phạm giới không sư?
À, thực ra cái chuyện phạm giới không phạm giới đó là mình không nên tính toán chuyện đó, mà mình chỉ thấy thôi, mình chỉ thấy tâm mình là lúc đó đoạn giảm hay là không đoạn giảm. Cho mình cũng cần tính toán, bởi vì đôi lúc mình sợ phạm giới, nhưng mà xem thử là lúc đó là mình đoạn giảm hay không đoạn giảm. Bởi vì nếu mà theo cái kinh đoạn giảm thì mình thấy là nếu lúc đó tâm mình đoạn giảm thì được, thì không sao. Thực ra cái giới đó nó chỉ để giúp để mình thấy ra được cái đoạn giảm đó. Đoạn giảm trong đối với thân, đoạn giảm đối với tâm, đoạn giảm đối với lý trí. Đó, nó có những cái tầng bậc đoạn giảm như vậy. Thì khi mình á, ví dụ như một ngày bát quan trai mà mình đến ở một cái ngôi chùa và mình tu tập đúng đắn, thì lúc đó đó về giới, tức là mình đã đoạn giảm bớt những cái mà hàng ngày mình bị ràng buộc đó nè. Ví dụ như nghe nhạc hay là trang điểm hay là sống xa hoa hay là ham thích ăn uống đó chẳng hạn. Và nhờ như vậy cho nên là tâm mình nó được ổn định, tức là nó ngày hôm đó bớt tham, bớt sân, bớt si, thì như vậy là có đoạn giảm đó. Và lúc đó đó là cái tâm nó trong sáng, nó không có bị ý đồ này ý đồ kia cái nó xen vào, thì lúc đó là tức là về lý trí đó rồi đoạn giảm, thì trí tuệ tăng mà lý trí thì đoạn giảm, đại khái là vậy. Cho nên đó là đúng, nếu mình hiểu đúng bác quan trai đó thì chính là đang người cư sĩ đang tu tập đoạn giảm. Nhưng mà là bởi vì nhiều người thì lại là tu với cái nghĩa mà tích lũy phước á, thì cái đó nó không cần thiết. Không cần thiết là bởi vì thực ra cái phước chính là nó có hai loại phước. Một loại phước tích lũy thì thực ra cái phước đó gọi là phước hữu lậu, tức là cái phước đó nó sẽ đi kèm theo phiền não. Còn cái phước vô lậu đó tức là chính là cái sự đoạn giảm. Thì cái đoạn giảm đó làm cho không nhẹ bớt cái phiền não khổ đau đi. Càng đoạn giảm cái bậc thiện pháp thì càng bớt phiền não khổ đau. Đó, cho nên mà không phiền não khổ đau tức là phước.
Sư cho con hỏi một câu, sư phân biệt dùng con cái từ tâm ý ý thức ạ. Cái này con chưa rảnh lắm.
Cái gì?
Tâm ý ý thức ạ.
Tâm ý ý thức. Cái này thì tùy theo cái cách dùng. Cái tâm á, cái tâm là nói chung. Cái tâm là nói chung là nói hết tất cả mọi thứ. Mọi thứ trong đó là cái tâm. Ví dụ như là cái tánh thấy cũng là tâm. Mà ý thức cũng là tâm. Mà mắt nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức gì đó cũng đều là tâm hết. Cái tâm là nó bao trùm hết tất cả mọi cái thấy biết đó. Nhưng mà trong cái tâm đó nó có chia làm hai phần. Một phần là cái tánh thấy biết và một phần là tướng thấy biết. Tánh thấy biết thì không sinh diệt. Nhưng mà tướng thấy biết thì tùy đối tượng mà sinh rồi diệt. Ví dụ như mắt nhìn thấy sắc rồi. Bây giờ hết nhìn thấy sắc mà qua nghe cái âm thanh thì nó qua cái khác rồi. Cho nên cái tâm đó nó cứ sinh rồi diệt vậy thôi. Nhưng mà cái tánh biết á, thì khi nghe âm thanh nó cũng biết, mà khi thấy nó cũng biết. Tức là nó biết hết cả những cái tướng tâm, hay là thấy được cái tướng biết. Cái tánh biết á, thì nó là thấy hết được cái tướng biết. Đó là đại khái như vậy. Thì trong cái tướng biết đó nó có hai phần. Một phần á là thức, một phần là thức. Thức tức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thân thức, ý thức. Thì cái phần đó là gọi là thức. Cái thức á tức là nhận biết đối tượng bên ngoài. Nhưng mà bên trong á, bên trong cái thức mà nhận biết bên ngoài đó nó lại còn có những yếu tố, có những cái yếu tố mà nó làm việc ở bên trong. Nó làm việc, nó hỗ trợ bên trong để nó làm việc. Thì cái yếu tố hỗ trợ bên trong đó nó gọi là ý. Thì gọi là ý giới. Cho nên là ý thức giới là khác, mà ý giới là khác. Ý giới là ý. Còn ý thức giới là thức. Thì nó là mỗi cái nó mỗi khác nhau vậy thôi. Thì nhưng mà tất cả những nói chung đều gọi là tâm.
Vậy thưa thầy, con mới tìm hiểu về thiền á, con thấy trên mạng á có rất là nhiều khóa thiền, ví dụ như khóa thiền của thầy Goenka, khóa thiền tại Thiền viện Nguyên Thủy, rồi khóa thiền Đại Phước Sơn, thì làm sao mình biết là mình phù hợp với khóa thiền nào, và thầy có lời khuyên gì để mình biết là khi mình tham gia những khóa thiền đó không ạ? Con cảm ơn thầy.
Bây giờ nếu con có thì giờ đó thì con chịu khó, nếu con chưa có đó thì thầy cho một cái thẻ nhớ, trong đó có cái bài giảng của thầy, thì con cứ nghe, con chỉ có nghe thôi, thì con sẽ hiểu ra thiền nào đúng, thiền nào sai, thiền nào nên hành, thiền nào không nên hành. Vì trong đó thầy có nói rồi, bởi vì thực ra nó là thế này, thật ra giống như là để thầy lấy ví dụ như là về chuyện nấu ăn đi, về chuyện nấu ăn ha, về chuyện ăn uống ha, thì nó có hai chuyện khác nhau như thế này. Một là hiểu được nguyên lý thực dưỡng, tức là hiểu về nguyên lý ăn uống, ăn uống để làm gì, ăn cái gì đúng, ăn cái gì sai, đó là con học cái nguyên lý về ăn uống, đó là khác nha. Còn bây giờ này, con muốn nấu hủ tiếu thì con học cái trường dạy hủ tiếu, con muốn nấu phở thì con học cái trường nấu phở, con muốn học cái canh chua thì con nấu cái học cái người dạy nấu canh chua. Mà hễ mà nấu canh chua thôi thì không biết nấu hủ tiếu, mà nấu hủ tiếu thôi thì không biết nấu mì Quảng. Đại khái là vậy đó. Nhưng mà nếu như con hiểu được nguyên lý của thực dưỡng á, thì cái nào cũng tốt, tức là phở cũng tốt, hủ tiếu cũng tốt, mì Quảng cũng tốt, cái nào cũng tốt hết trơn á. Nhưng mà nếu mà con chỉ học một cái trường thiền thôi đó thì là trở thành cục bộ, trở thành kinh nghiệm cục bộ thôi. Vì hệ đã có phương pháp thì nó sẽ ra một thứ gì đó, cho nên nó không thể có cái nhìn toàn diện được. Nó chỉ là kinh nghiệm cục bộ một chiều. Nên là tốt nhất là con cứ nghe đi. À, nếu con vô trong cái trung tâm Hồ Tông thì con có thể là download mấy cái bài giảng ở trong mục pháp thoại, thì con tự làm cũng được. Còn nếu không á thì lát nữa con đi về dưới kia sẽ cho con một cái thẻ nhớ, con đem về con bỏ điện thoại thì con có thể là nghe được. Hoặc là đơn giản nhất là nó mua cái máy nhỏ nhỏ, bỏ vô cái là nó có một cái loa, là nó nghe, một cái máy phát loa, và nó có một cái cổng thẻ nhớ, một cái cổng USB, thì con có thể là bỏ vô là con cứ nghe. Thường thường ai hỏi thầy thiền đó, thầy nói là trước hết là phải hiểu trước cái đã, hiểu ra cái lúc đó đó, mỗi bước chân của con là thiền, mỗi hơi thở của con là thiền, mọi thứ đều là thiền hết.
Con xin chào thầy ạ. Con muốn hỏi một câu hỏi là, có nghĩa là Đức Phật dạy là người nào mà thấy pháp thì tức là thấy Như Lai. Thì theo như con hiểu là thấy pháp thì pháp nơi mỗi người là đều là như nhau cả. Mà nếu mà người mà thấy pháp thì cho dù là tu theo tông phái nào hoặc là không hẳn là Phật giáo thì cũng có thể là một theo tôn giáo khác hoặc là hành đúng thì cũng sẽ là thấy Như Lai. Nhưng mà một số quan điểm này cho rằng là cái trí tuệ mà bát nhã của đại thừa ấy, thì là một cái trí tuệ đấy thì nó đã cao siêu hơn rất là nhiều so với trí tuệ của Khổng Nguyên Thủy, so với Phật giáo Nguyên Thủy. Thì theo như con nhận thấy rằng là nếu mà ai mà đến chỗ ai mà thấy pháp ấy, thì đều là sẽ nhận thức như nhau và hành vi sẽ đúng, nhưng mà có nghĩa là do cái đại nguyện và cái cách mà ứng của người ấy mà sẽ khác nhau. Thì con mong thầy là giải thích kỹ càng cho mọi người cái việc này thì cho lợi ích cho mọi người ạ. Con xin cảm ơn ạ.
Có rất nhiều lần thầy giảng, thầy đã nói như thế này. Thật ra là cái mọi người đó là đều bình đẳng với nhau. trong mọi người đều có là đất, nước, lửa, gió, hư không và tánh biết. Ai cũng có giống nhau hết á. Phật với chúng sanh đều cũng có những cái yếu tố đó hoàn toàn giống nhau. Rồi cái đất, nước, lửa, gió, hư không và tánh biết này đó, tùy theo nghiệp của mỗi người mà nó biến ra mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Thì khi biến ra mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đó, thì tính chất của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý vẫn giống nhau. Nhưng mà lại qua cái nghiệp của mỗi người đó, thì cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý nó biến hóa ra thành nhiều kiểu khác nhau. À, đại khái là vậy đó. Cho nên á, hiện tướng hiện nay đó thì mình thấy là mỗi người đều khác nhau. Nhưng mà rốt ráo mà nói thì trong cái bản chất thực của mỗi người đó thì vẫn hoàn toàn giống nhau, tức là vẫn là đất, nước, lửa, gió, hư không mà tánh biết thôi. À, bây giờ mình khoan nói đất, nước, lửa, gió, hư không mà mình nói tánh biết rồi. Tánh biết thì hoàn toàn bình đẳng. Thực ra cái tánh biết này đó nó lại là chung, không phải là của riêng ai hết á. Cái tánh biết là hoàn toàn đồng nhau. Tuy nhiên á, cái khác nhau ở cái chỗ cái người giác ngộ với người mê đó, ở chỗ đó người mê đó là chưa thấy ra được tất cả những cái pháp ở nơi mình có. Còn cái người ngộ đó là người thấy ra được toàn bộ cái pháp có ở nơi mình. À, vậy thôi. Thấy ra được pháp ở nơi mình và đồng thời thấy ra được tất cả các pháp, đó là người giác ngộ. Thì á, cái em nói là thấy pháp thì thấy Phật á, là như thế này. Thực ra đó, toàn bộ giáo lý của Đức Phật không có thiếu bất kỳ một điều gì Đức Phật nói mà không có trong mình cả. Đức Phật ngài nói mắt là có mắt, ngài nói tai là có tai, ngài nói mũi là có mũi, ngài nói tâm là có tâm, ngài nói sân là có sân, ngài nói tham là có tham, cái gì cũng có hết. Ngài nói bất kỳ cái gì đều có trong mình hết đấy. Tất cả những cái đó đó cũng bằng nhau luôn, bằng nhau trong tính chất á. Tất cả những cái đó đều bằng nhau trong tính chất, nhưng mà người lại phát huy tham theo nhiều ra, người phát huy sân nhiều ra, thành ra mỗi người mỗi khác. Chứ còn bản chất của tham, bản chất của sân, bản chất của trí tuệ, bản chất của tất cả mọi thứ đều hoàn toàn giống nhau, không có ai cao ai thấp, ai hơn ai thua gì cả đó. Còn tất cả các pháp á, là hoàn toàn bình đẳng. Thì bây giờ vấn đề là ở chỗ thế này thôi, ai phát hiện ra được toàn bộ cái phẩm chất mà mỗi người đang có, ai biết sử dụng tất cả những thứ đó, ai biết tánh tướng thể dùng của tất cả những thứ đó, thì cái người đó gọi là người giác ngộ. Vậy thì thấy pháp đó là thấy gì? Thấy pháp đó là thấy chính mình, thấy thân, thấy thọ, thấy tâm, thấy sự tương giao hay là quan hệ giữa mình với vạn pháp, đó chính là thấy pháp. Mà người nào thấy pháp á, là người đó thấy Phật. Bởi vì sao? Thấy pháp tức là Phật rồi. Phật thấy pháp cho ai thấy? À, cái tánh giác ở nơi mình nó là thấy pháp cho ai thấy, chẳng phải là anh A, anh B, anh C thấy. Thật ra là cái tánh giác ở nơi mọi người đó thấy cả, mà cái tánh giác đó nó là chung. Đất cũng là chung, đất ha, đất là chung hết, nước cũng chung, lửa cũng chung, gió cũng chung, hư không cũng chung, tánh biết cũng chung. Tất cả những cái đó đều là chung hết á. Cũng giống như bây giờ cái trời đất này là đều chung với nhau hết á, nhưng mà cái ổi nó do nhân duyên của nó như vậy cho nên nó mọc lên một cái ổi. À, rồi do nhân duyên như vậy cho nên nó mọc ra một cái xoài. Nhưng mà mình thấy là cái xoài nó khác với cái ổi. Nhưng mà thực ra trên thực tế đó thì tính chất đất, nước, lửa, gió, hư không gì hết thì cũng đều đồng nhau hết. Trong cái rốt ráo của cái thực tánh của nó đó thì hoàn toàn đồng nhau hết, mà đất là chung, chứ không phải là anh xoài anh nói rằng là đất là của tôi, cho nên anh ôi anh không được có đất nghe chưa. anh ôi là không được có đất à, không phải vậy. Nhưng mà đất ở đây anh ôi ấy, thì nó có một cái liều lượng theo kiểu là vật lý và hóa học à, từ những phản ứng của vật lý và hóa học ở đây cái ổi mà nó ra như vậy, ở đây cây xoài thì nó ra như vậy. Cũng như bây giờ đó, một người ở vùng nhiệt đới với một người ở vùng nam cực hay bắc cực thì chịu cái độ lạnh nóng khác nhau, cho nên cơ thể nó cũng là biến hóa khác nhau. Nhưng mà đất nước lửa gió hư không và tánh biết thì vẫn không khác nhau à, cho nên là cái chung và cái riêng, chứ không có cá nhân của mỗi người mà là người này hơn người kia, không có chuyện đó. Tất cả mọi cái đều là chung như vậy thôi. Nhưng mà qua cái nghiệp của mỗi người, qua cái nghiệp của mỗi người, có cái duyên của mỗi người học ra bài học của mình, tức là nhờ cái đụng chạm của cái người đó mà học ra được bản thân họ, học ra được môi trường của họ, và cứ như vậy cái bài học của họ cho đến lúc họ thấy ra được tất cả cái mọi thứ mà họ có, hay là cái vũ trụ vạn vật này có, là họ thấy ra hết, thì người đó là cái người giác ngộ, đại khái là vậy thôi. Cho nên thấy pháp là thấy Phật là đúng à, bởi vì á thấy pháp một hồi mới nói được ủa vậy chứ ai thấy vậy. Thì cuối cùng là tại ra là Phật thấy. Phật thấy pháp chứ đâu có ai đâu, tánh biết thấy pháp đó. Cho nên á mạp nó có một cái điều như thế này, thực ra là pháp thì vì pháp là bình đẳng đối với tất cả mọi người, mà tánh biết cũng bình đẳng với tất cả mọi người, cho nên không phải là người đó theo đạo nào, tông phái nào, mà là người đó qua cái nhân, cái duyên, cái nghiệp của cái người đó đó có học ra được toàn bộ cái đời sống của chính bản thân họ hay không, đó là giác ngộ hay không là ở nơi chỗ đó. Sinh tử hay là giác ngộ là đều nằm ở chỗ đó. Rồi bây giờ hết giờ à, tuần sau các Phật tử nhớ là, hoặc là ai mà không muốn đặt câu hỏi thì để cái câu hỏi lên đây, còn ai mà hỏi đã được thì ghi ra sẵn ấy, đến thôi, để đến lúc đó người muốn hỏi quên đi, ghi ra sẵn để đó rồi. Khi đến tuần sau thì ai hỏi thì cứ coi trong cái giấy mà hỏi. Rồi bây giờ mình nghỉ.
Y đằng nô nhang thì nàng hôn tu su kỳ ta hôn tu nhà ta yô. Nô nhà thì nàng hôn tu su kỳ ta hôn tu nhà ta yô. Y đằng nô nhang thì nàng hôn tu su kỳ ta hôn tu nhà ta yô.